Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Xin quý vị cùng tôi theo dõi lời của Chúa được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 1 đến câu 6 và từ câu 11 đến câu 16. Vậy tôi, tù nhân trong Chúa, Ngài khuyên anh chị em hãy sống một đời sống xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh chị em. Xin anh chị em hãy hết mực, khiêm tốn và mềm mại, hãy nhẫn nại, hãy chịu đựng nhau trong tình yêu thương. Xin anh chị em hãy cố gắng duy trì sự hiệp một trong Đức Thánh Linh. Chỉ có một thân thể và một Đức Thánh Linh, cũng như khi được kêu gọi, anh chị em được kêu gọi đến một hy vọng. Chỉ có một Chúa, một Đức Tin, một Báp Têm, một Đức Chúa Trời và Cha tất cả. Ngài ở trên tất cả, qua tất cả và trong tất cả. Chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm nhà truyền giảng tin mừng, một số làm mục sư và giáo sư, để trang bị các thánh đồ cho những công tác phục vụ nhằm xây dựng thân thể của Đấng Christ. Cho đến khi tất cả chúng ta được hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, đạt đến mức trưởng thành tới tầm thước vóc dáng trọn vẹn của Đấng Christ. Vậy chúng ta không thể còn như trẻ con nữa, bị dồi dập tới lui và bị cuốn theo một luồng gió của các duy thuyết do những kẻ bịp bợm chuyên dùng những thủ đoạn xảo quyệt lừa gạt người ta. Nhưng chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, tức Đấng Christ là đầu. Từ Ngài, toàn thân được gắn liền và nối kết với nhau bằng những cơ cốt gân mạch. Nhờ đó, mỗi bộ phận hoạt động theo chức năng của mình, khiến cho thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Amen.
Kính thưa quý bạn chị em trong hội thánh, tôi rất vui mừng, rất là cảm ơn Chúa gặp lại quý bạn chị em, cảm thấy nhớ và ấm lòng khi gặp trở lại. Tôi rất là cảm ơn Chúa cho lần đầu tiên cả gia đình được về thăm Việt Nam trong một số tuần, và thời gian đó có nhiều việc rất là vui, rất là ý nghĩa. Dĩ nhiên chúng tôi cũng quan sát và suy nghĩ về rất là nhiều điều, cầu nguyện về rất là nhiều điều. Mà hôm qua tôi có dịp chiếu một vài hình ảnh để gửi đến hội thánh. Thì bây giờ sáng hôm nay gặp lời thánh thì rất là vui. Nhưng tôi có một cái cảm giác là khi quý vị ngồi ở bên dưới có thuận lợi là nếu mà quý vị buồn ngủ thì có người cạnh bên thúc tụi chỏ quý vị. Tôi không biết ở trên đây nếu lỡ buồn ngủ thì sao. Tôi không biết là ban kỹ thuật có cách nào giống như châm điện vô cho nó giống như làm cho tôi tỉnh lại hay không. Kính thưa hội thánh, năm mới chúng ta chúc mừng nhau, và cái tục lệ mừng tuổi như vậy có ý nghĩa là quý trọng sự trưởng thành. Và nếu vì vậy đó thì nó rất là thích hợp với đề tài hôm nay, đó là tăng trưởng trong mọi phương diện của tuần này. Khi đến với hội thánh thì chúng ta biết rằng hội thánh có năm cột trụ mà chúng ta dùng năm chữ T, phải không? Thứ nhất là thờ phượng Chúa, thứ nhì là thông công với nhau, thứ ba là tăng trưởng, thứ tư là thực hành hay là phục vụ đó, và thứ năm là truyền tin lành. Mục sư Victor đã giảng về mục đích thờ phượng, mục sư Bambo tuần vừa rồi đã giảng về sự thông công, và tuần này chúng ta học về sự tăng trưởng là mục đích không thay đổi Chúa muốn hội thánh có. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15 nói rằng, nhưng chúng ta phải nói ra sự thật trong tình yêu thương. Chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, tức Đấng Christ là đầu. Thiếu trưởng thành là một nan đề rất là lớn trong mọi nơi, trong gia đình không trưởng thành cũng gây khó khăn, trong hội thánh không trưởng thành cũng gặp khó khăn. Chúng ta có biết là chậm phát triển nó là một cái chứng bệnh. mà y học nói đến một số đặc điểm như thế này. Người vì lý do gì mà chậm phát triển đó, thì về tâm trí đó, ngôn ngữ của họ không có phát triển. Họ chỉ ậm ừ là nhiều, và ý thức rất là lờ mờ về bản thân của họ. Về cảm xúc thì chỉ số cảm xúc rất là thấp, chỉ liên quan đến các nhu cầu cơ bản của cơ thể, giống như đói lạnh thì sẽ la hét, còn no ấm thì sẽ dễ chịu bình tĩnh. Về hành vi đó, thì cái người chậm phát triển đó không có quan tâm những người xung quanh, thường chỉ có các hành vi theo bản năng. Đọc tới đây tôi cảm thấy rất là lo cho các ông, tại vì tôi thấy có nhiều nét giống các ông ở trong nhà. Có nghĩa là không nói gì nhiều, chỉ ậm ừ thôi. Mà khi đói bụng đó thì có thể nói lớn tiếng. Và thường không có để ý cảm xúc, không có nói cho vợ con biết là mình thương hay là yêu mến như thế nào, chỉ để ý đến cảm xúc của mình mà thôi. Nhưng mà về phương diện tâm linh thì điều này cũng có thể xảy ra, là tại vì chúng ta có thể lờ mờ không rõ mình là ai, mình có phải là con của Chúa không. Cầu nguyện với Chúa thì cũng ậm ừ, mà nói chuyện với người khác thì cũng không rõ. Mình không thích thì mình la hét. Chỉ biết mình muốn gì chứ không để ý đến những người xung quanh. Đầu năm mà nói chuyện mà không phát triển thì có thể không có thích hợp. Cho nên chúng ta phải chuyển đề tài, phải chuyển lại. Tại vì Kinh Thánh dạy chuyện rất là tích cực. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành là gì. Thì chúng ta phải coi Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì, và làm thế nào để chúng ta có thể tăng trưởng được, để chúng ta không lâm vào trong tình trạng của người chậm phát triển. Sự trưởng thành có rất là nhiều dấu hiệu, mà tại đây chúng ta để ý đến ba đặc điểm lớn. Thứ nhất là khả năng tự gây dựng, thứ nhì là khả năng sinh nở, và thứ ba là khả năng phản ảnh Chúa. Thứ nhất đó là khả năng tự gây dựng. Quý vị đọc chung với tôi câu 16. Từ ngày toàn thân được gắn liền và nối kết với nhau bằng những cơ cốt gân mạch, nhờ đó mỗi bộ phận hoạt động theo chức năng của mình, khiến cho thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Nếu có viết thì chúng ta gạch dưới chữ thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Nghĩa là người trưởng thành có khả năng tiếp xúc, thông công, nâng đỡ người rất là khác mình và gây dựng họ trong tình yêu thương. Chúng ta biết rằng tiếp xúc với lại cái người khác tánh tình, khác mức độ đức tin là việc khó. Chúng ta làm việc chung với người khác tánh tình, khác đức tin, khác mức độ đức tin cũng là chuyện khó. Chúng ta gây dựng những người đó trong tình yêu thương chắc chắn là khó. Mà dấu hiệu của người trưởng thành mà Chúa muốn cho hội thánh là có khả năng khi bị đặt, được đặt giữa những người khác tánh tình, khác mức độ đức tin, thì có khả năng tự gây dựng với nhau trong tình yêu thương. Như vậy vấn đề tại đây không phải là khó hay không khó. Khó là đương nhiên, vì cái khó là phải nối kết với nhau mà một cách rất là phức tạp, mà Kinh Thánh mô tả là những cơ cốt gân mạch. Bản Kinh Thánh truyền thống gọi đây là những cái lắt léo. Bản Kinh Thánh truyền thống diễn ý đó, hiệu đính, gọi là đây là những dây liên kết hỗ trợ. Tôi nghĩ là các bác là làm chuyện này, có nghĩa là thí dụ giống như đầu gối của các bác thì có xương phải không, rồi có gân mạch, rồi có chất nhờn mà không có rành lắm, nhưng mà nếu mà có cái phần nào mà không có hoạt động chung với nhau đó thì rất là đau nhức, đi không có vững. Thì cũng vậy trong hội thánh, nếu vì lý do gì chúng ta không kết hợp được với những người khác chúng ta, thì sẽ sinh ra rất là nhiều xung đột, xa cách và rời rạc nhau. Và vấn đề tại đây không phải là chúng ta có ý tốt hay là không có ý tốt. vấn đề tại đây là trưởng thành hay không trưởng thành. Khả năng tự gây dựng đòi hỏi khả năng cư xử với người khác mình, khả năng giải quyết những xung đột cho tới nơi tới chốn. Nó đòi hỏi khả năng phải tha thứ và bỏ qua cho nhau. Nó đòi hỏi chúng ta phải mở lòng nhận sự chữa lành từ Chúa. Nó đòi hỏi khả năng phục thiện và làm hòa. Giữa vợ chồng đối với nhau cũng tương tự. Vấn đề bình thường người ta thường nói là có yêu nhau hay không thì không phải. Có những người rất yêu nhau mà có trưởng thành hay không. Có thể chúng ta có thể rất phát triển trong những kỹ năng chuyên môn, làm việc thì rất là tốt, xây nhà rất là tốt, sửa xe rất là tốt, nhưng mà không có phát triển cái khả năng để truyền thông với người thân của mình, với con cháu của mình. Nếu chúng ta sống chung với nhau mà khả năng bắt lỗi mỗi ngày, mỗi tinh vi, thì khả năng tự gây dựng không thể nào phát triển được. Và khi nó không phát triển được, thì chúng ta phải tìm cách nhận sự giúp đỡ từ người khác. Cũng vậy, có thể chúng ta trưởng thành trong một số phương diện. Một số phương diện khác thì chúng ta cần phải tăng trưởng. Tại vì Chúa muốn chúng ta tăng trưởng trong mọi phương diện. Mỗi nhóm nhỏ trong hội thánh cũng vậy. Khả năng tự gây dựng có thể giúp chúng ta vượt qua những cái khác biệt với nhau, những xa cách với nhau, những lo ngại về nhau, để thật sự thông công và nâng đỡ cho nhau. Mỗi mục vụ trong hội thánh cũng vậy. Đôi khi chúng ta nghĩ là mỗi mục vụ thì cái kỹ năng làm việc nó là quan trọng. Thì chắc chắn chuyện đó là quan trọng. Nếu những người lo âm thanh không có biết lo âm thanh thì chúng ta sẽ không có âm thanh tốt như thế này. Tuy nhiên, mỗi mục vụ vẫn cần có mức độ trưởng thành để có thể tự gây dựng với nhau, để mỗi người có thể làm việc theo chức năng của mình. Cái khả năng tự gây dựng rất là quý ở trong cái thời đại mà chúng ta sống theo chủ nghĩa cá nhân, có nghĩa là người ta chỉ biết có chính mình mà thôi, mà không có thể gần người khác, không có thể làm việc chung với người khác, không thể phối hợp với người khác, và rất là khó để thương người khác. Xin quý ông bà anh chị em tự đánh giá khả năng của mình, khả năng tự gây dựng của mình. Bây giờ trên thang điểm 10 á, thì mình cho mình có được bao nhiêu điểm? Thật ra tôi nghĩ rằng không ai trong chúng ta có 10 trên 10 cả. Ai trong chúng ta cũng biết rằng có những điều mình phát triển và có những điều mình cần phải được phát triển. Như vậy khả năng, cái đặc điểm đầu tiên của người trưởng thành là sống với người khác, có khả năng tự gây dựng người khác. Đặc điểm của một hội thánh trưởng thành là sống chung với nhau, có khả năng gây dựng cho nhau. Đặc điểm của một nhóm nhỏ trưởng thành là có khả năng tự gây dựng với nhau trong tình yêu thương. Đặc điểm thứ nhì, đó là đặc điểm mà khúc kinh thánh này không nói trực tiếp, nó hàm ý ở trong những nơi khác, mà tôi gọi là khả năng sinh nở. Sứ đồ Phaolô đề cập đến khả năng sinh nở thuộc linh. Ông nói rằng các con yêu dấu của ta ơi, ta đang chịu đau đớn để sinh các con ra, cho đến khi sinh các con, cho đến khi Chúa cứu thế thành hình trong các con. Nghe trẻ con thì không có sinh con được, người trưởng thành mới có thể sinh con được. Và tín hữu trưởng thành mới có khả năng sinh con thuộc linh, trưởng dưỡng con thuộc linh được. Hội thánh trưởng thành là hội thánh có khả năng sinh con thuộc linh. Có nghĩa là có khả năng đưa dẫn, chăm sóc người khác, người chưa biết Chúa, đến chỗ biết Chúa. Hội thánh nếu có khả năng tài chính tốt, xây dựng được nhà thờ lớn, đẹp, thì chưa chắc là khả năng, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Kinh Thánh nói dấu hiệu của một hội thánh trưởng thành không phải là có cơ sở tốt, mà là có thể đem người khác về với Chúa thường xuyên. Và đây là điều chúng ta phải giật mình tỉnh thức. Tôi cảm ơn Chúa về điều này ở trong một số nhóm nhỏ. Chúng ta nhìn trở lại trong hội thánh, những người tin Chúa, mới tin Chúa, vững vàng là những người được các nhóm nhỏ làm quen, chăm sóc, làm chứng và nâng đỡ họ. Tôi xin Chúa cho chúng ta không bao giờ quên điều này. Vì điều đáng lo ngại là ngày hôm nay hội thánh có thể khoán cái việc làm chứng cho người khác tin Chúa cho một số người, mà rồi những người còn lại không biết cách nào để làm chứng cho người khác. Người ta nói đến nước Nhật là nền kinh tế hạng thứ ba trên thế giới, nhưng mà hình như nước Nhật đã chậm phát triển trở lại. Và một trong những lý do nước Nhật chậm phát triển trở lại là tại vì cái lòng bài ngoại của họ. Ở trong nước Nhật có khoảng 900 làng mà người ta nghĩ là nó sắp sửa phải đóng cửa, phải xóa tên trên bản đồ. Những làng đó là những làng rất đẹp, giống như là tranh vẽ vậy. Nhưng mà trong làng đó thì không có con nít, không có ai sinh ra. Những người quen biết với cuộc sống của người Nhật nói rằng, nếu như vậy thì bây giờ nếu chúng tôi đem những người khác nhập cư đến sống với quý vị được không? Thì không phải họ mừng, nhưng họ không muốn. Hỏi tại sao như vậy? Họ nói nếu như vậy thì quý vị phải sống y hệt giống như cách sống của chúng tôi thì mới được. Và đó là điều đe dọa nước Nhật. Nếu lúc nào đó họ sống, họ là những người sống thọ nhất, nhưng không đủ người trẻ để lo an sinh xã hội, thì xã hội đó sẽ đi xuống. Một hội thánh mà không có người mới tin Chúa là hội thánh sẽ trước sau gì cũng đi xuống. Cho nên đây là một khả năng mà chúng ta phải nhắc nhở lại chính mình. Chúng ta có thể giúp cho một người chưa biết Chúa tin Chúa hay không? Tôi cảm ơn Chúa vì được khích lệ điều này khi đi chung với vợ tôi về Việt Nam. Vì sự cảm động điều đó của vợ tôi cho nên chúng tôi tiếp xúc với những người lái taxi, những người gặp bên đường, và vì vậy cho nên ở nhiều nơi khác nhau chúng tôi đã cầu nguyện cho từng người. Có khoảng chừng tôi nghĩ Chúa cho mười mấy, và nếu cộng mười mấy người, trong đó nếu cộng một gia đình cầu nguyện tin Chúa nữa là có hai mươi mấy người tin Chúa. Có một người lái xe Grab đưa chúng tôi đến nhà thờ dự và kịp làm chứng cho họ để giới thiệu với mục sư nhà thờ đó. Và tôi nghĩ đó là khả năng mà chúng ta phải trau dồi. Tại vì nếu chúng ta không thể giúp cho bạn chúng ta đến với Chúa thì chúng ta đánh mất khả năng đó. Và sở dĩ chúng ta đánh mất khả năng đó là tại vì chúng ta không tăng trưởng trong Chúa. Như vậy, hai đặc điểm chúng ta nói là thứ nhất là gì? Người trưởng thành là người có khả năng tự gây dựng. Hội thánh trưởng thành là hội thánh có khả năng tự gây dựng với nhau trong tình yêu thương, dù có nhiều người rất là khác nhau. Dấu hiệu thứ nhì, đó là khả năng sinh nở, có nghĩa là khả năng làm chứng cho người khác biết Chúa. Và khả năng thứ ba chúng ta nói là khả năng phản ứng. Tại sao? Đoạn 4 câu 15 nói rằng chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, tức đến Christ là đầu. Có nghĩa là chúng ta phải tăng trưởng đến lúc nào người ta nhìn vào chúng ta thì người ta thấy phản phất giống Chúa Giêsu. Hội thánh phải sống với nhau như thế nào để người ta nhìn vào hội thánh và người ta thấy phản phất Chúa Giêsu? Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi yêu thương lẫn nhau thì người ta nhìn vào đó và biết rằng các ngươi là môn đồ ta. Và để sống yêu thương với nhau là chúng ta phải có sự tăng trưởng. chúng ta phải có sự trưởng thành. Hội thánh trưởng thành phản phất nét Chúa Giêsu, chứ không phải phản phất nét của hội Pharisee hay hội đoàn chính trị. Mà phản phất nét của Chúa là như thế nào? Như chúng ta đã nói, Chúa nói chúng ta yêu thương với nhau, thì từ đó người ta sẽ nhận biết chúng ta là con cái của Chúa. Và phản phất Chúa có nghĩa là khi chúng ta làm điều gì tốt á, thì Chúa nói rằng người ta sẽ nhìn vào đó để khen chúng ta, phải không? Không. Chúng ta làm điều tốt như thế nào mà người ta nhìn vào đó mà người ta ngợi khen Cha chúng ta trên trời? Và đó là khả năng phản ảnh Chúa. Nếu chúng ta không có khả năng phản ảnh Chúa thì chúng ta chỉ phản ảnh chính mình thôi. Mình tốt hay mình tốt, mình đạo đức hay mình không đạo đức. Nhưng mà khả năng phản ảnh Chúa là người ta nhìn vào cuộc đời đó, người ta biết là cái người này có đủ hết những khuyết điểm, nhưng mà có ơn Chúa trong người đó. Người này là người có tánh tình rất là nóng nảy, nhưng mà khi người đó biết Chúa thì người đó được thay đổi. Cuộc đời thiếu trưởng thành sẽ không làm được điều đó. Tôi thấy có một điều ở trong những cái ngày đi mà thường chụp nhiều hình bằng điện thoại, thì có những hình tôi và vợ tôi chụp á thì nó lại mờ, mặc dầu không có sương mù chi cả. Mà khi các con chúng tôi thấy, tụi nó để ý một chuyện, quý vị biết tại sao không? Là tại vì trên cái điện thoại nó bị dơ, cho nên chụp hình nào cũng mờ mờ, giống như trong sương. Nhưng không phải là tại vì cái điện thoại ngay chỗ cái ống kính nó phải sạch thì chụp mới rõ. Cũng vậy, chúng ta có thể sống cuộc đời tâm trí chúng ta dơ bẩn, cho nên chúng ta không thể phản ánh Chúa được. Người ta nhìn vào thì nó bị nhòe, khiến người ta không khó lòng thấy được hình ảnh của Chúa. Nếu chúng ta thường nóng nảy, thường lo âu, thường cãi trả, thì chúng ta sẽ làm mờ danh Chúa giữa vòng chúng ta. Người chưa trưởng thành sợ nhất là danh dự của mình bị chạm đến. Người trưởng thành quan tâm nhất là danh Chúa có bị vấp phạm hay không. Như vậy ba đặc điểm mà Chúa nêu chúng ta nêu bật lên ngày hôm nay, đó là khả năng tự gây dựng với nhau trong tình yêu thương, khả năng sinh nở, khả năng phản ảnh vinh quang của Chúa. Đâu là khả năng mà quý vị cần phát triển? Đâu là lĩnh vực mà chúng ta xin Chúa cho năm Quý Mão 2023 này chúng ta được tăng trưởng trong điều đó? Và nếu chúng ta muốn như vậy thì làm thế nào để chúng ta được tăng trưởng? Tôi cũng xin nêu ba điều rất là cụ thể để có thể tăng trưởng. Dĩ nhiên thứ nhất, em bé muốn được tăng trưởng là phải có chất dinh dưỡng. Chúng ta phải nhận chất dinh dưỡng. Thứ nhất, đoạn 2 câu 2 nói rằng, như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sữa tinh khiết của lời Chúa để nhờ đó anh chị em được trưởng thành trong ơn cứu rỗi. Không có cách nào khác để chúng ta trưởng thành nếu không có lời của Chúa. Chúng ta không có thể nào mà xin Chúa cho cứ nằm mơ rồi thấy chuyện này chuyện kia rồi được tăng trưởng. Không có. Người có lời Chúa thì giấc mơ, những sự hiện thấy mới được vững vàng. Chúng ta không có thể tăng trưởng chỉ bằng cách dân tiền nhiều hơn hay bằng công tác siêng năng hơn. Chúng ta phải có lời Chúa. Không phải chúng ta có lời Chúa giống như kiến thức để tranh luận, mà chúng ta cần có lời Chúa giống như sữa để dinh dưỡng. Và để biến lời Chúa ra chất dinh dưỡng đó, thì có một cái khả năng rất là cần. Và khả năng đó là khả năng suy gẫm lời Chúa, đến nỗi nó có thể thấm vào trong chúng ta. Như một tôi tớ Chúa tóm tắt, vì nó nói rằng, lời Chúa có thể làm nảy mầm sự sống thuộc linh, gây dựng đức tin, đem lại sự biến đổi, làm cho ma quỷ khiếp sợ, đem lại phép lạ, chữa lành tổn thương, gây dựng tâm tánh, biến đổi hoàn cảnh, nảy nở niềm vui, thắng hơn hoạn nạn, chiến thắng cám dỗ, truyền hy vọng, xuất phát năng lực, tẩy thanh tâm trí, sinh dựng muôn vật và đảm bảo tương lai của chúng ta mãi mãi. Nhưng mà nếu lời Chúa không thấm trong lòng chúng ta thì chúng ta vẫn sống giống như sức riêng, đức tin thì yếu ớt, đời sống thì không biến đổi. Ma quỷ không sợ mình mà mình sợ ma quỷ. Không có kinh nghiệm được phép lạ, tổn thương thì không được chữa lành, tâm tánh vẫn như trẻ con, gục ngã trước hoạn nạn, chiều theo cám dỗ, sống thiếu hy vọng, không năng lực, tâm trí dơ bẩn và không rõ tương lai của mình. Ngày hôm nay tôi thấy có một cái phương tiện rất là tốt là có nhiều người, nhiều nhóm gửi cho nhau những cái phần suy gẫm Kinh Thánh qua điện thoại, phải không? Nhưng mà vì nó thuận tiện như vậy cho nên nó cũng gây khó khăn. Là nó rất là thuận tiện cho nên chúng ta dở ra chúng ta đọc một phút là xong à. Mà đọc một phút đó, tôi nghĩ là không thể nào thấm được. Mà có nhiều người được gửi rất là nhiều bài ở trong điện thoại của mình mỗi ngày. Mà đọc nhiều như vậy, thì hỏi hôm qua đọc điều gì là không nhớ. Tôi xin hỏi quý vị, tuần vừa rồi bài giảng là gì? Dạ. Dạ Phước, dạ Phước. Dạ, dạ, thì cũng có người nhớ. Nhưng mà có rất là nhiều người không nhớ là tuần rồi mình nghe giảng gì, phải không? Là tại vì ngày hôm nay chúng ta sống ở trong cái xã hội mà có quá nhiều tin tức, có quá nhiều chuyện nó đến từ điện thoại, từ tivi, từ mọi thứ. Cho nên chúng ta không có chỗ để có thể nhớ được. Và như vậy nếu chúng ta đọc Kinh Thánh nhanh nhanh như vậy, nó sẽ không bao giờ thấm. Mà nó không bao giờ thấm là chúng ta sẽ không có đủ chất dinh dưỡng và chúng ta sẽ không trưởng thành được. Chúng ta sẽ không bao giờ ăn thức ăn cứng được. Tôi nhớ có một lần đọc một cái nghiên cứu về mật ong và đường. Mật ong có tác dụng chữa lành rất là nhiều điều trong thân thể chúng ta. Nhưng mà để có mật ong á, thì con ong thở đó, nó phải lấy nhụy hoa, rồi nó phải bay nhiều, rồi từ cái chất ngọt của nhụy hoa đó nó có thể biến thành mật được. Có những mùa không có nhụy hoa cho những người nuôi ong chuyên nghiệp á, họ cho những con ong nó ăn đường. Và họ nghiên cứu rằng nếu mà những con ong nào ăn đường mà bay đủ vòng á, thì nó có biến thành mật ong. Còn nếu như con ong nó chỉ bay ở trong nhà không á, thì đường nó hóa thành đường, chứ nó không có biến thành cái chất để có thể chữa lành bệnh người khác được. Cũng vậy, lời Chúa mà chúng ta nghe sáng Chủ nhật, nghe trong giờ trường Chủ nhật, đọc trên điện thoại mà không đủ thì giờ, thì nó sẽ không bao giờ biến thành chất dinh dưỡng. Nó chỉ là những ý kiến mà chúng ta quên thôi. Những ý kiến đó có thể làm chúng ta lộn xộn và chúng ta rất là mệt mỏi. Mà nếu chúng ta nhớ thì chúng ta sẽ trở thành nhà chuyên gia về luật, là Kinh Thánh, bắt điều này, bắt điều kia, bắt điều nọ, mà không trở thành sức của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta phải nói rất rõ như vậy. Nếu không, chúng ta sẽ sống trong thời đại mà chúng ta có quá nhiều Kinh Thánh mà chúng ta không được tăng trưởng. Tôi tin rằng đây là điều cần thiết, nếu không thì sẽ giống như nước đổ lá môn. Nên thách thức lớn nhất trong phương diện này đó là khả năng suy gẫm, chứ không phải khả năng đọc. Ở trong hội thánh lớp 201 là lớp dành cho điều này, mà tôi thay đổi nội dung để có thể thích hợp và giúp chúng ta một khả năng quan trọng, đó là khả năng suy gẫm, để nó có thể thấm vào trong đời sống chúng ta, nó có thể biến đổi cuộc đời của chúng ta. Và một trong dấu hiệu của người có khả năng suy gẫm là người đó có thể viết trở lại những điều mình học hỏi từ đoạn Kinh Thánh đó cho chính mình. Cho nên tôi nghĩ rằng một trong những điều rất là cần là chúng ta có một cái quyển sổ để có, nó giúp cho chúng ta thật sự chúng ta đọc, chúng ta có nhớ gì không, chúng ta có hiểu gì không, chúng ta có cảm động chuyện gì không, và chúng ta có quyết tâm biến nó trở thành hành động hay không. Như vậy đó là cách thứ nhất. Cái thứ nhì là nít ăn không thôi không được, nó phải vận động, phải không? Có người, nhiều người nói rằng tôi thì cũng muốn sống hòa thuận như vậy chứ, nhưng mà tại vì tôi lại gặp mấy người mà chuyên gây sự. Thì chúng ta phải, có những lúc chúng ta phải giật mình biết rằng Chúa có thể cho phép những chuyện này xảy ra để chúng ta trưởng thành hơn. Thì người ta nói rằng xin anh chị em hãy hết mực khiêm tốn và mềm mại, hãy nhẫn nại, hãy chịu đựng nhau trong tình yêu thương. Xin anh chị em hãy cố gắng hết sức sống hòa bình với nhau để duy trì sự hiệp một của Đức Thánh Linh. Là tại sao Kinh Thánh khuyên là phải hết mực khiêm tốn, hết mực mềm mại? Tại vì chúng ta sẽ gặp một số người mà chúng ta sẽ không muốn mềm mại nữa, phải không? Quý vị có gặp một số người nào mà gặp cái dễ phát nóng không? Bực lên không? Tại sao phải nhẫn nại? Là tại vì không phải là chúng ta gặp chuyện đó một lần, gặp người đó một lần, mà cứ gặp hoài hả? Cứ đi nhóm là gặp hả? Có người nói với tôi đâu phải đâu, mục sư. Đâu phải chỉ đi nhóm mới gặp một lần đâu. Về nhà cũng gặp nữa. Mà về nhà là mỗi ngày à. Chúng ta có thể trách Chúa, chúng ta nói là sao Chúa cho con xui vậy, tại sao gặp những người như vậy, đi đâu cũng gặp. Nhưng mà phải có lúc chúng ta biết rằng Chúa có quyền dùng những điều đó để nhào nặn chúng ta. Nếu chúng ta không thấy điều đó là chúng ta cứ chống cự Chúa hoài. Chúng ta nói là tại Chúa ác với con, đúng không? Đến khi nào chúng ta phải biết là Chúa dùng điều đó để nhào nặn chúng ta, để những kiến thức Kinh Thánh của chúng ta có thể thực hiện được. Tôi rất là được khích lệ tại vì rất là nhiều người trong Kinh Thánh toàn là những người nóng nảy. Ông Môi-se là người rất là nóng nảy. Ông nóng nảy và ông rất là bực dân sự của Chúa, đến lúc là ông không có muốn làm gì với họ nữa. Nhưng mà Chúa kêu gọi ông phải lãnh đạo dân sự đó. Lãnh đạo dân sự đó có lần là ông muốn chết, có lần là ông muốn họ chết. Một thời gian thì Kinh Thánh nói rằng Môi-se trở thành người khiêm hòa nhất thế gian. Là tại vì không phải ông chỉ gặp Chúa trên núi, mà phải sống với những cái người mà khó ưa đó. Chúng ta không thể nào chỉ có Kinh Thánh, mà chúng ta còn có rất là nhiều người giúp chúng ta được nhào nặn, phải không? Điều quan trọng trong lòng, chúng ta phải thưa với Chúa rằng là Chúa, xin Chúa giúp con được nhào nặn. Và người mà cần thay đổi nhiều nhất không phải là những người đó, mà chính mình con. Như vậy, cách nào để trưởng thành? Thứ nhất, thì chúng ta phải có khả năng suy gẫm lời Chúa. Thứ nhì, chúng ta phải nhận sự nhào nặn của Chúa. Và thứ ba là sự trang bị. Đây là một điều rất là đặc biệt mà Chúa giao cho Hội Thánh. Chúng ta đọc chung với nhau câu 11 đến câu 13. Xin mọi người đều đọc nha. Quý vị nào không đọc có nghĩa là buồn ngủ, là quý người cạnh bên xin thúc giùm, phải không? Chúng ta cùng đọc. Chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm nhà truyền giảng tin mừng, một số là mục sư và giáo sư, để trang bị các thánh đồ cho những công tác phục vụ nhằm xây dựng thân thể của Đấng Christ, cho đến khi tất cả chúng ta được hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, đạt đến mức trưởng thành với tầm thước vóc dáng trọn vẹn của Đấng Christ. Người trưởng thành là người chịu trang bị để phục vụ, và đó là mục đích thứ tư tuần sau. Nhưng mỗi tín hữu cần được trang bị, huấn luyện, chứ không phải có mặt ở nhà thờ mỗi tuần mà thôi. Mỗi nhóm nhỏ cần được trang bị, mỗi mục vụ cần có những giờ trang bị, mỗi người lãnh đạo cần được trang bị. Đầu tháng 2 này, những người lãnh đạo trong hội thánh có trại để trang bị. Tôi xin Chúa cho trong năm mới, ít nhất hội thánh sẽ có 3 đợt. Lớp 1 là trang bị về thành viên trong hội thánh là gì, gia đình hội thánh là gì. Thứ ba đợt, lớp 2, lớp 1, có nghĩa là khả năng suy gẫm lời Chúa thực hiện như thế nào? Ba đợt, ba lão một là bí quyết phục vụ, tâm tình phục vụ là như thế nào? Và chúng ta sẽ bắt đầu lớp 4 lớp 1 là làm chứng như thế nào? Lớp dạy lớp lý, dạy giáo lý căn bản cho người mới tin Chúa sẽ có liên tục. Nhưng chúng ta cũng sẽ thêm vào những hội thảo cho hôn nhân và gia đình. Trong hôn nhân khi bất đồng với nhau, phải làm những chuyện gì trước, những chuyện gì sau? Đôi khi chúng ta sửa xe thì giỏi mà không có thể sửa được cái cách bất đồng với nhau. Thì chúng ta phải trang bị với nhau vì lời Chúa dành chúng ta điều đó. Chúng ta xin Chúa cũng dạy tôi để biết cách trang bị tốt hơn. Hôm Giáng sinh chúng ta nhóm rất là vui mà có nhiều thân hữu đến. Thì cũng có nhiều người nói với tôi là giờ nhóm rất là vui. Mà cũng có người nói với tôi, em có dẫn hai bạn tới dự giờ nhóm mà hai bạn nghe mục sư giảng không hiểu gì hết. Tôi nói như vậy là phải xét lại tôi giảng như thế nào mà người ngồi rất là thích thú mà không hiểu tôi nói gì hết. Có nghĩa là cách nói mình cũng phải sửa lại, phải không? Làm như thế nào để nó có thể đến với lòng của nhau ở trong ơn của Chúa? Thì cũng vậy trong gia đình. Đôi khi chúng ta nói rất là nhiều mà đầu kia không có hiểu. Thì có thể là tại vì cái cách chúng ta nói. Mỗi người chúng ta cần được trang bị. Mỗi người theo Chúa cần có khả năng để giải tỏa những xung đột. Tại vì Chúa nói rằng ai làm cho người khác hòa thuận sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Chúng ta là con Đức Chúa Trời. Mà chúng ta không làm cho người khác hòa thuận, mà chúng ta làm cho người khác càng bất hòa thì không được, không. Cho nên đây là những điều tăng trưởng thuộc linh quan trọng. Lời Chúa dạy rất rõ rằng Chúa muốn chúng ta tăng trưởng trong mọi phương diện. Trong thực tế chúng ta rất là cần sự tăng trưởng của mọi người. Sứ đồ Phaolô đã nói với hội thánh Corinto như thế này: thưa anh chị em, tôi không thể nói với anh chị em như nói với những người thuộc linh, như với những người xác thịt, như với những trẻ sơ sinh trong Đấng Christ. Tôi cho anh chị em uống sữa chứ không phải là đồ ăn đặc, vì anh chị em không chịu nổi. Ngay đến bây giờ anh chị em cũng chưa chịu nổi, vì anh chị em vẫn còn xác thịt. Bởi giữa anh chị em đang có sự ganh tị và tranh cãi. Chẳng phải anh chị em là người xác thịt và đối xử với nhau như người đời sao? Nghĩa là chúng ta phải xét mình, nếu giữa vòng chúng ta có sự ganh tị và tranh cãi thì chúng ta chưa trưởng thành. Nếu chúng ta đối xử với nhau giống như người đời là chúng ta chưa trưởng thành. Ai trong chúng ta vẫn còn có sự ganh tị và tranh cãi? Ai trong chúng ta đang đối xử với nhau như người đời? Chúng ta thưa với Chúa. Tác giả thơ Hebrew nói với các tín hữu thời đó như thế này: vì đến nay, đáng lý ra anh chị em đã là bậc thầy rồi, nhưng chị em vẫn còn cần người khác dạy cho những điều sơ đẳng về lời Đức Chúa Trời. Anh chị em vẫn cần uống sữa thay vì thức ăn đặc. Ai trong chúng ta đáng lý ra đã làm thầy rồi? Chúng ta xét mình trước mặt Chúa. Chúng ta ăn năn với Chúa. Chúng ta có quyết tâm nhận sự dinh dưỡng từ lời Chúa trong năm mới không? Chúng ta có quyết tâm nhận sự nhào nặn của Chúa qua hoàn cảnh và những người xung quanh không? Và chúng ta có quyết tâm nhận trang bị qua hội thánh không? Chúng ta có muốn dự phần với hội thánh để trang bị những người mới hơn mình không? Chúng ta cùng đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài trong ngày đầu năm muốn chúng con trưởng thành trong mọi phương diện để trở thành giống như Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời vinh hiển của Ngài, ý định tốt đẹp của Ngài. Chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con vì có những lúc chúng con biết rằng mình đã không tăng trưởng giống như mình đáng tăng trưởng. Và có những lúc chúng con để sự ganh tị và tranh cãi lan rộng trong vòng chúng con. Xin tha thứ cho chúng con. Xin giúp cho chúng con tăng trưởng trong Ngài. Xin giúp chúng con có đủ thì giờ để nhận chất dinh dưỡng từ nơi Ngài. Xin Chúa cho chúng con có thể thấy bàn tay của Ngài trên cuộc đời chúng con và không chống đối lại với bàn tay nhào nặn đó. Xin dạy chúng con biết thuận phục Đức Thánh Linh là đấng có thể dùng tất cả những điều đó để uốn nắn tâm tánh của chúng con. Và Chúa ơi, xin giúp đỡ tất cả chúng con là những người ở trong hội thánh có nhiệm vụ phải trang bị anh em mình. Xin Chúa cho chúng con hết lòng làm điều này. Xin Chúa cũng cảm động rất là nhiều người tiếp nhận sự trang bị đó để chúng con sẽ vì cớ danh Chúa trở thành những người trưởng thành giữa thế giới đầy hỗn độn này. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen.